Kính thưa quý thính giả, đây là Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, người mà chúng tôi mời tham gia hội luận là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Ông là một thành viên rất là tích cực và năng động của ban điều hành khối 8406, năm nay 65 tuổi, vừa được Cộng sản Việt Nam trả về gia đình cách đây 6 ngày, tức là vào tối thứ Năm 11 tháng 9 vừa qua. Sau 6 năm tù giam với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phải nói rằng ông đã trở về trong chiến thắng, vì dù bị Cộng sản ngược đãi, bạo hành và khủng bố đủ cách trong tù nhằm đánh gục ý chí đấu tranh của ông, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa vẫn bất khuất, kiên trì với mục tiêu tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ ngay giữa chốn lao ngục, như bênh vực bạn tù, đòi cải thiện chế độ giam giữ, v.v. Khối 8406 chúng tôi rất hãnh diện vì có một cái người lãnh đạo rất là kiên cường và bất khuất như vậy. Trước khi đi vào cuộc hội luận, chúng tôi xin chúc mừng nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đã chiến thắng trở về sau 6 năm tù Cộng sản. Đồng thời, xin nhà văn ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi, của chúng ta.
Dạ vâng, tôi là nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Tôi xin quý kính chào quý vị thính giả đang nghe Đài Sài Gòn. Vâng, kính chúc tất cả quý vị an khang và thịnh vượng.
Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, sau 6 năm tù đó thì tình trạng sức khỏe của anh hiện nay thế nào? So sánh với lại trước khi bị tù thì sao thưa anh?
Vâng, nó kém vô cùng. Bởi vì khi vào tù thì tôi đã bị một cái căn bệnh là khối u tiền liệt tuyến. Và sau đó thì tôi dường như bị đau răng. Thế nhưng không phải là đau răng, người ta đã nhổ của tôi 3 cái răng, sau đó mới xác định rằng tôi bị đau dây thần kinh số 5. Hiện nay thì tôi vẫn đang phải uống thuốc để chữa cái bệnh dây thần kinh số 5. Điều đặc biệt là tôi không hiểu vô tình hay cố ý, một bệnh viện lớn như vậy với những nha sĩ người ta bảo là tốt nhất của khu vực, thế mà họ nhổ của tôi lần lượt 3 cái răng, rồi sau đó mới nói rằng tôi bị đau dây thần kinh số 5. Thực là oái oăm và thực là đáng phẫn nộ. Cộng sản Việt Nam, tôi nghĩ rằng họ có chủ trương trong vấn đề này. Sức khỏe của tôi ngoài cái bệnh đau dây thần kinh số 5 thì tôi bị cái khối u tiền liệt tuyến. Tất nhiên khối u tiền liệt tuyến thì hầu như tuổi già 40, 50 thì ai cũng có, nhưng bởi vì sống trong điều kiện ngục tù kham khổ thì tôi nó phát triển mạnh hơn, và sắp tới thì tôi lại phải đi mổ khối u tiền liệt tuyến. Tuy nhiên sức khỏe đối với tôi không quan trọng bao nhiêu, bởi vì phần sức khỏe để cho tôi làm việc vẫn còn. Vâng, thưa quý vị thính giả.
Vâng. Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chúng tôi nghe nói là trong cái thời gian bị bệnh tù đó thì anh bị cái bệnh trĩ rất là nặng. Hiện giờ thì cái bệnh trĩ đó có còn hay không, và trong cái thời gian mà bị tù đó thì anh có được điều trị về bệnh trĩ không thưa anh?
Trong thời gian tôi bị tù, quả thật tôi được điều trị bệnh trĩ, nhưng người ta đã điều trị cho tôi không dứt điểm. Hiện nay thì tôi vẫn còn bệnh trĩ ở một bệnh viện Nghệ An, họ đã chữa bệnh trĩ cho tôi. Tuy nhiên họ đã dùng một cái phương pháp rẻ tiền nhất để chữa cho tôi, và hậu quả thì vẫn còn. Nhưng điều đang nói là ngay trong khi tôi còn, sau khi tôi hậu phẫu đang nằm trên giường bệnh, họ đã định khóa chân tôi vào giường sắt. Các vị cứ tưởng tượng như thế này, một tay tôi đang còn bị giữ lại để truyền nước đạm. Tay bên phải tôi đang bị giữ lại để theo dõi bình tim. Và bộ phận sinh dục của tôi bị giữ lại để thông nước tiểu. Thế mà người ta còn định tùm chân tôi vào giường thực hiện ma dợ. Và trước mặt vợ tôi cũng như trước mặt tất cả mọi người, tôi đã nói rằng các anh quá ma dợ, tay không thể làm như thế được. Tôi là một người già và tất cả tay chân của tôi đều đang có những thiết bị trợ sống mà các anh còn tìm cần mình tìm chân tôi vào thành giường. Nếu các anh cố tình làm, tôi sẽ dắt tất cả mọi thiết bị trợ sống ra ngoài để tôi chết. Và nếu tôi chết, các anh sẽ bị trách nhiệm, mà trách nhiệm không phải là nhỏ đâu. Cuối cùng họ đã phải đánh điện về cho ban giám thị của trại và người ta mới từ bỏ cái ý định cùm chân tôi vào thành giường.
Vâng, như vậy đó, có nghĩa là cái chỉ thị mà cùm chân anh, cùm tay chân anh trong khi mà anh chữa bệnh như vậy đó, đó là lệnh từ cấp trên. Tại vì khi mà họ để mà gỡ mấy cái cùm đó ra đó thì họ phải liên lạc với cấp trên, thì điều đó chứng tỏ rằng là cái lệnh này có thể là từ trung ương. Vâng, và chúng ta thấy rằng là trong cái trường hợp như vậy đó, bảo đảm 100% là anh không có thể nào mà trốn thoát được. Cho nên cái việc mà cùm chân anh nó không có tác dụng, không nhằm mục đích là để giữ anh khỏi, để anh khỏi trốn, nhưng mà mục đích là để sỉ nhục anh, để mà hành hạ anh. Cho nên đó, từ cái sự kiện đó thì chúng ta cũng có thể nghĩ rằng là cái việc mà nhổ oan ba cái răng của anh cũng là do chủ trương của họ, chứ không phải là họ nhổ lầm. Vâng. Thưa anh, cái chế độ ăn uống và vệ sinh ở trong các trại tù, nhất là các trại tù mà anh đã đi qua đó, thì như thế nào thưa anh?
Tất cả đều giống nhau, thưa tất cả quý vị. Cơm có sạn và có những mảnh trấu. Với tuổi già thì lượng cơm ấy phải đủ ăn, nhưng rau liên miên, rau ngày này qua tháng này, ngày khác qua tháng khác. Và có những bữa chúng tôi phải ăn một cái loại rau mà tôi gọi đùa là rơm chiên, bởi vì rau muống người ta phơi và sau đó thì người ta cho một ít mỡ vào và người ta chiên lên. Chúng tôi không thể ăn được và anh em vẫn gọi đùa là hôm nay chúng ta lại ăn rơm chiên. Ăn rơm chiên thì các vị thấy rằng chúng ta ăn làm sao được. Thứ hai nữa là chỉ một loại rau, ngày nào cũng một loại rau thôi. Rau cuộn người ta dùng để nuôi heo và lá thì họ dùng để cho tủ ăn. Lá với cuộn cũng giống nhau thôi, bởi vì khi mà có cuộn thì lá cũng đã rất già và chúng tôi ăn như vậy liên miên từ nhà tù này đến nhà tù khác. Tôi đã trải qua 4 nhà tù và đều ăn như vậy. Chúng tôi sống được là nhờ sự tiếp tế của gia đình. Gia đình đã chăm nuôi chúng tôi khá chu đáo. Chúng tôi có thịt hộp, có những đồ uống như là Coca-Cola của gia đình rồi cho. Và vì vậy mà tôi mới có thể có sức khỏe để trở về cách đây 6 ngày. Nếu không thì tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể cũng được, có khả năng là trở về, nhưng trở về trong một tình cảnh khác. Trở về bằng cáng, tất cả những anh em tù nhân chính trị đều lên một tình cảnh như vậy. Có lẽ tù nhân hình sự họ có chế độ đặc biệt hơn.
Vâng, tù nhân hình sự có chế độ đặc biệt hơn, có nghĩa là họ được ưu đãi hơn và họ không có khổ giống như là các tù nhân chính trị. Vâng, thưa anh vừa mới nói về cái vấn đề thăm nuôi đó, thế thì bao lâu gia đình được thăm nuôi một lần và việc gặp gỡ gia đình đó, thì như thế nào? Tức ăn thăm nuôi có bị hạn chế không thưa anh?
Vâng, thăm nuôi theo luật thi hành án hình sự của họ, mình thăm nuôi 1 tháng được 1 lần. mỗi lần không quá một tiếng đồng hồ, gọi điện thoại tháng một lần, mỗi lần 5 phút. Nhưng tù hình sự thì họ có thể hơn. Tù hình sự họ được thăm nuôi có trường hợp qua đêm, tức là qua 24 giờ. Nhưng tù chính trị thì không bao giờ được như vậy. Chúng tôi cũng không, gia đình tôi cũng không thể đưa nhiều tin tức vào. Bởi vì nếu đưa nhiều tin tức mà họ coi là có nhạy cảm, ví dụ hôm nay vợ tôi nói có một người nào đấy ở bên Hoa Kỳ hỏi thăm anh, lập tức cuộc nói chuyện bị đình lại và vợ tôi bị đuổi về, tôi cũng bị đuổi về. Như vậy thì trong các câu chuyện mặc dù một tiếng đồng hồ, chúng tôi phải lựa chọn để nói làm sao đủ một tiếng đồng hồ mà không bị cắt cuộc nói chuyện giữa chừng. Từ chính trị họ rất sợ tin tức từ bên ngoài đưa vào và tin tức từ trong nhà tù đưa vào. Những cái gì mà chúng tôi cảm thấy bình thường thì họ cho là nhạy cảm. Nhạy cảm cái gì? Không có cái gì nhạy cảm ở trong ấy cả. Thế nhưng họ cố tình liệt những câu chuyện của vợ tôi nói như là hôm nay có một người ở bên Hoa Kỳ hỏi thăm tôi, hôm nay có một chú nào đấy ở Canada hỏi thăm tôi, hoặc hôm nay em có một khoản tiền, vân vân. Thì tất cả những cái đấy họ đều cho là nhạy cảm cả đấy, thật quý vị ạ. Và sau đó thì cuộc điện thoại của chúng tôi bị cắt giữa chừng, hoặc là cuộc thăm gặp bị cắt giữa chừng. Điều rất ngạc nhiên là những tù hình sự thì họ có thể gặp nhau 24 giờ đồng hồ, và trong 24 giờ đồng hồ ấy họ có thể nói rất nhiều việc và trao cho nhau rất nhiều việc, nhưng họ không bị ai giám sát và bị ngăn cấm. Đấy là lịch thì như thế, nhưng riêng với tù hình sự họ có những ngược đãi riêng mà chúng tôi nhiều lần đòi hỏi được như tù hình sự nhưng đến nay không bao giờ được. Ví dụ chúng tôi đã đòi phải có gặp được gia đình 24/24, nhưng đến nay chưa bao giờ được người nào trong chúng tôi có được vinh dự ấy. Vừa rồi anh Cù Huy Hảo Vũ đã đấu tranh đòi được quyền thăm gặp gia đình như những tù hình sự và không được, thì anh đã tuyệt thực. Hồi lúc đấy tôi ở trong tù, tôi không biết anh tuyệt thực bao nhiêu ngày, nhưng dù anh tuyệt thực và nhưng tù hình sự vẫn tù chính trị của chúng tôi vẫn không được cái diễm phúc được gặp người thân qua đêm, hoặc nói thẳng ra là hơn một tiếng đồng hồ theo quy định.
Vâng, thưa anh vừa mới nói tới trường hợp anh Cù Huy Hà Vũ tuyệt thực ở trong tù. Thế thì chúng tôi nghe nói rằng là ở trong tù của anh đó thì anh cũng có tù chung với lại anh Điếu Cày Nguyễn Văn Hải và anh ấy cũng tuyệt thực. Thế thì thưa anh gặp anh Nguyễn Văn Hải như vậy đó thì có dễ dàng hay không? Và cái thứ hai đó là trường hợp anh Nguyễn Văn Hải tuyệt thực là vì lý do gì?
Vâng, để kể hết câu chuyện này thời gian cũng khá dài, nhưng tôi sẽ kể một cách tóm tắt. Tôi ở trại giam số 6 Bộ Công an được một năm, thì anh Hải Điếu Cày từ một trại giam nào đó ở phía Nam di chuyển ra và chúng tôi gặp nhau ở trại giam số 6 Bộ Công an. Ở trại giam số 6 Bộ Công an thì có hai người làm gián điệp cho Trung Quốc, họ luôn luôn rình rập chúng tôi, tìm kiếm những sơ hở của anh em tổ chính trị, ví dụ như một câu nói để họ báo cáo lên trên lập công chuộc tội. Thậm chí họ còn bịa ra những câu nói không có chúng tôi phát ra. Anh Hải đã bị tố cáo là ở trong tù còn tuyên truyền chống nhà nước. Thực ra đấy là không phải là tuyên truyền chống nhà nước, anh đã phân tích về những yếu kém của nền kinh tế của văn hóa, của y tế và tất cả các ngành khác dưới thời cộng sản cai trị. Và sau đó thì anh đã bị tố cáo vô nên là tuyên truyền chống nhà nước. Họ không điều tra kỹ càng, họ tin ngay vào lời tố cáo của hai tù nhân làm tác nghiệp cho Trung Quốc này và đưa anh vào biệt giam thời hạn là 3 tháng. Ở đây cũng vậy, chúng tôi ở Nam Hà, chúng tôi ở Nghệ An đều có tù nhân làm tác nghiệp cho Trung Quốc. Và cái lớp tù nhân này luôn luôn được ưu ái. Họ tin vào những lời của những tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc hơn là những tù nhân khác. Có nghĩa là họ coi tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc không phải là một mối nguy hiểm, mà tù nhân tuyên truyền chống phá nhà nước mới là một mối nguy hiểm cho họ. Khi anh Hải vào phòng biệt giam được 5 ngày, thì anh tuyên bố sự thực. Và đến ngày thứ 25, anh rất là yếu và tôi cảm thấy có nhiệm vụ phải thông tin thường vụ anh Hải tuyệt thực ra bên ngoài. Trong cái thời gian ấy, tôi bị cắt điện thoại hai lần, tức là 2 tháng không được gọi điện thoại. Người ta sợ nếu cho tôi gọi điện thoại thì tôi sẽ thông tin anh Hải điếu cày ra bên ngoài. Nhưng họ không thể ngăn cản được tôi thăm gặp gia đình bởi lấy nhà luật. Và hôm ấy thì vợ tôi thăm gặp gia đình, vợ tôi thăm tôi. Trước khi họ đưa tôi ra gặp vợ tôi, thì viên canh phục trực tiếp đã gọi tôi lên và nói rằng: anh Nghĩa, anh không được phép đưa tin anh Hải điếu cày trượt thực ra bên ngoài. Nếu không, anh sẽ bị giam riêng vĩnh viễn. Quý vị có hiểu cho, tôi đã bị biệt giam 2 lần ở nhà tù Nam Hà. Và nếu tôi bị biệt giam 1 lần thứ 3, thì người ta có căn cứ để biệt giam tôi miễn vĩnh viễn cho đến ngày về, tức là còn hơn 2 năm rưỡi nữa. Tôi đồng ý luôn, và tôi đồng ý luôn nữa là tôi sẽ không nói việc anh Hải điếu cày đang tuyệt thực ra cho vợ tôi. Họ tùy, họ tin tôi, nhưng viên giám thị trại giam còn bắt tôi làm một bản cam kết. Trong bản cam kết đấy tôi có ghi rằng tôi, Nguyễn Xuân Nghĩa, tôi sẽ không thông tin việc anh Hải điếu cày ra cho vợ tôi. Họ tin tôi và họ đưa tôi đi gặp vợ tôi. Tôi đã nói với vợ tôi rằng anh Hải điếu cày tuyệt 25 ngày rồi. Và lập tức viên cai ngục ngồi cạnh tôi sửng sốt, và hắn ta đã hành động một cách cực kỳ ngu xuẩn, vô lễ. Hắn ta đã dùng tay bịt miệng tôi, đồng thời viên cai ngục phía sau lưng tôi ấn tay vào sau gáy tôi và đẩy tôi ra ngoài. Thế là tôi bị lôi trở về buồng làm việc của viên giám thị trại giam mà chưa sử dụng hết thời gian thăm gặp gia đình. Tôi rất mừng rằng tôi đã nói được cái điều này ra cho vợ tôi. Và quả nhiên tối hôm ấy, khi vợ tôi thông tin ra các cơ quan truyền thông quốc tế, ra cho gia đình anh Hải, thì một phong trào phản đối việc giam riêng anh Hải, ủng hộ việc đòi anh Hải được trở về với đường giam cũ đã rộ lên. Và quả nhiên anh Hải đã được giải phóng khỏi chế độ giam riêng hà khắc. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh rằng họ, vâng, nhà tù số 6 của Bộ Công an đã rất xảo trá khi sự việc bại lộ. Họ đã sử dụng những người tù gián điệp cho Trung Quốc làm biên bản. Vậy là khi biệt giam anh Hải, họ không có một biên bản gì hết. Nhưng khi biết câu chuyện bị lộ, thì họ đã sử dụng hai người làm gián điệp này lập một biên bản, và cái biên bản đấy chạy lùi lại thời gian một tháng, tức là chạy lùi lại cái thời gian mà anh Hải chưa có lệnh biệt giam. Và cơ quan truyền thông Việt Cộng đã làm hành vi cực kỳ đê hèn. Lúc anh Hải đang dừng trợ thực 33 ngày, vâng, một cái số ngày trợ thực kỷ lục mà tôi chưa từng gặp. Sau khi nhận lời xin lỗi của ban giám thị trại giam, lời xin lỗi của viện kiểm sát, lời hứa sẽ chỉnh đốn lại cái công tác, cái công việc cai tù từ viện kiểm sát trung ương cho giám thị trại giam số 6 Bộ Công an, thì anh Hải đã ngừng trợ thực và trở về Bình Dương sinh hoạt cùng anh em chúng tôi. Tuy nhiên, cơ quan truyền thông của Việt, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ở đây cụ thể là Đài Truyền hình Việt Nam, đã sử dụng, vâng, có mấy cơ thể cụ thể như thế này. Chúng tôi đang ăn cơm và anh Hải đã ăn cơm chúng tôi, tức là 4 ngày sau khi anh Hải đang ngừng trợ thực, họ vào họ quay phim, họ chụp ảnh với một cái hành động rất là thân thiện. Chúng tôi không hiểu họ quay phim chụp ảnh anh Hải làm cái gì, bởi chúng tôi không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Sau đó, tối hôm ấy, thì Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin là anh Hải không trợ thực, anh Hải đang ăn cơm cùng với những tù nhân khác. Việc đưa một hình ảnh chụp về một ngày ích sự nào đấy để nói rằng, để nói đấy là cái sinh hoạt của một ngày y nào đấy trước những 4 ngày là một hành vi cực kỳ xảo trá. Chúng tôi lập tức đã làm đơn yêu cầu Đài Truyền hình Việt Nam phải tài chính lại rằng đấy là những hình ảnh đã quay sau khi anh Hải tuyệt thực được 4 ngày. Nhưng việc khảo tá vẫn cứ tiếp tục bị che kín và đơn của chúng tôi không được hồi âm từ Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đó thì thưa quý vị, do thông tin về anh Hải tuyệt thực đưa được ra ngoài, thì tôi cũng được miễn việc giam liên, tức là giam biệt giam. Anh Hải và tôi gặp nhau cùng đi ra ngoài và rất là mừng. Anh Hải nói rằng chúng nó lại tạo ra một cái miễn văn lý thứ hai. Nhưng không dừng lại đấy, hai hôm sau thì tôi bị đánh. Việc tôi bị đánh có phải do ban giám thị bố trí hay không, tôi không dám khẳng định. Tuy nhiên, tôi không có lý do gì để cho cái người đánh tôi cả. Ông ta là một tù nhân làm gián điệp cho Trung Quốc, và như tôi đã nói, làm gián điệp cho Trung Quốc thì rất được ưu ái. Chính ông ta đã làm đơn tố đưa anh Hải, và bây giờ ông ta lại đánh tôi. Khi đánh tôi thì ông ta có nói như thế này: Nguyên Văn, tao đánh mày để tao, thì mày cần biết rằng BBC, RFA, trên truyền mới, bọn phản động ở hải ngoại, nó thấy rằng nó không làm gì được tao đâu. Tôi chỉ cười thôi, tôi không đánh ông ta. Thực ra tôi có thể đánh ông ta, nhưng làm sao tôi đánh ông ta khi, bởi vì tôi nghĩ rằng nếu đánh ông ta thì cũng đánh như đánh một con chó vậy thôi. Thực sự là như vậy. Đến bây giờ tôi nghĩ rằng việc tôi không đánh lại ông ta là một điều tốt. Tôi đã làm đơn báo cáo đến ban giám thị để xử lý vụ việc này, nhưng tôi không được một lời trả lời của ban giám thị rằng có xử lý ông ta hay không. Thì tôi đã bị di chuyển vào nhà tù An Điểm ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Ở đây tôi ở thêm 11 tháng nữa thì tôi hết án. Kể ra thì ở huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam không có gì để nói ra, bởi vì chúng tôi ở đây, tôi đã gặp anh luật sư Lê Quốc Tân và chúng tôi đã có những cái sự vụ cùng nhau đấu tranh nhỏ nhỏ để cải thiện cái điều kiện sinh sống và làm việc cũng như vui chơi giải trí cho tù nhân chính trị chúng tôi. Và sau đó, vâng, các quý vị đã thấy thì tôi đã trở về một cách an toàn, mặc dù tôi có sức khỏe giảm sút. Vâng, xin mời.
Dạ vâng, phải nói rằng chúng tôi rất là cảm phục cái sự can đảm của anh, mặc dù là đã bị Cộng sản Việt Nam quyết tâm biệt giam anh vĩnh viễn. Nếu mà anh đưa cái thông tin về anh Nguyễn Văn Hải tuyệt thực ra ngoài, thế nhưng mà vì cái trách nhiệm đối với cũng như là cái lòng yêu nước, lòng yêu cái tình huynh đệ, cái sự liên đới đối với anh Nguyễn Văn Hải mà anh đã đưa thông tin ra ngoài qua cái cuộc thăm nuôi, bất chấp là sau đó có thể sẽ bị những cái hình phạt rất là nặng nề. Vâng, điều đó làm cho chúng tôi rất là cảm phục, và chúng tôi cũng cảm thấy rằng một người lãnh đạo khối 8406 mà hành xử như vậy thì quả thật là rất là đáng làm cho chúng tôi hãnh diện. Vâng, thưa anh, công an, chúng tôi được biết là công an luôn luôn khuyến khích anh nhận tội để mà được ân xá, để mà được về sớm, về với gia đình, thoát khỏi cảnh tù đầy khổ sở. Thế thì thưa anh có bị cám dỗ nhận tội để mà thoát khổ hay không? Và anh nghĩ thế nào mà lại không chấp nhận việc nhận tội?
Vâng, thưa anh, thưa quý vị thính giả. Chúng tôi, và cụ thể là tôi ở đây, trước khi có những bài viết, có những hành vi thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, thì chúng tôi đã suy nghĩ rất kỹ, đối chiếu với nó ở hiến pháp, và chúng tôi thấy rằng những hành vi đó không cấu thành tội lỗi. Thêm nữa, xu thế của toàn thế giới là tháo bỏ độc tài. Những nước như Myanmar chúng ta đã thấy nền độc tài đã bị tháo bỏ. Những nước còn chế độ độc tài ở châu Phi đang dấy lên những cuộc cách mạng cam, những cuộc cách mạng ngưng để tháo bỏ chế độ độc tài, bởi vì chế độ độc tài đã sản sinh ra sự nghèo đói, ra sự mất dân chủ, nhân quyền của nhân dân. Và chính như vậy, chúng tôi đã hoạt động cho dân chủ, nhân quyền. Họ dùng những cái điều luật hoàn toàn mơ hồ, có thể xử sao cũng được, có thể quy sao cũng được, mà ở đây thường thì họ quy chúng tôi vào cái điều 88, đấy là tuyên truyền chống nhà nước. Các vị thấy đấy, có tự do ngôn luận mà khi sử dụng cái tự do ngôn luận thì bị quy vào cái điều 88 của Bộ luật hình sự, thật là một sự mỉa mai, một sự lố bịch. Vâng, đúng như vậy, 3-4 nhà tù đã đi qua, tôi cũng bị họ mời lên 3-4 lần khi mà mới đến, để thứ nhất là dụ dỗ, thứ hai là đe dọa, họ yêu cầu tôi nhận tội. Và khi dụ dỗ thì họ nói rằng anh nhận tội đi, anh tuổi đã cao, anh có một cô vợ tinh thần, anh có nhiều việc để làm, xây dựng kinh tế, vừa nuôi các con các cháu ăn học, tại sao anh lại dại dột mà đi được con đường này? Tôi đã nói họ rằng tôi không dại dột, bởi vì con đường này là con đường chính đáng, và tất cả những người trí thức, những người hiểu biết như chúng tôi phải đi, giả xét có nhiều người đi. Họ đe dọa tôi rằng nếu anh không nhận, anh sẽ bị kỷ luật một hình thức biệt giam. Tôi chấp nhận, và quả nhiên họ dùng những cái cớ rất là lãng nhách để biệt giam tôi 2 lần, mỗi lần 3 tháng. Tổng cộng tôi đã biệt giam ở trại tù Nam Hà 6 tháng rồi, trước khi tôi chuyển về trại số 6 của tỉnh Nghệ An. Ngay vào đến trại giam An Điểm, tôi chỉ còn hơn 1 tháng nữa tôi trở về. Thế mà họ cũng cử một viên cai nghiện người Thanh Hóa đến chỉ chơi với tôi và cũng nói rằng anh nên nhận tội đi. Tôi cũng nói với anh ta rằng trời ơi, chỉ còn hơn 1 năm nữa tôi trở về mà anh lại còn khuyên tôi nhận tội, anh không hiểu anh nghĩ làm sao. Cuối cùng thì viên cai ngục này đành phải nói rằng tôi chưa bao giờ thất bại với ai, nhưng tôi đã thất bại với anh. Thực ra việc này không có gì đặc biệt, bởi vì đấu tranh có dân chủ nhân quyền tại sao lại là có tội? Không chỉ có tôi, rất nhiều người hoạt động dân chủ nhân quyền đều không nhận tội. Ở đây có 2 cách kiểu không bị tội. Kiểu thứ nhất là từ chối hành vi dẫn đến từ chối tội lỗi. Thứ hai là thừa nhận hành vi và không nhận tội. Tôi đã dùng cách thứ hai, tôi thừa nhận những hành vi của tôi. Tôi viết bài yêu cầu đa nguyên đa đảng, viết bài yêu cầu phải bảo vệ Hoàng Sa Trường Sa, viết bài yêu cầu chấm dứt những vụ đàn giáo dân Thái Hà. Nhưng tôi lại khẳng định lần nữa, tôi không có tội. Và vì vậy mà viên cai ngục đã phải bắt đầu mà nói rằng đối với anh tôi thất bại. Một điều rất là dự lễ địch, thưa quý vị, khi tôi về đây tức là ngày 11 tháng 9, tôi làm, họ đưa tôi bàn giao cho chính quyền địa phương, thì ông đại úy, tức là ông ba đại úy, ông ta là cán bộ công an của cái quận tôi ở, gọi là quận Kiến An. Vậy cuối cùng ông ta nói rằng, thôi anh nghĩa về đây, anh cố gắng cải tạo cho tốt, chúng tôi sẽ giúp đỡ anh, cho anh vay tiền để anh có điều kiện làm việc, công tác với chính quyền địa phương để anh tiến bộ, chống xóa cái án tích. Tôi rất có thể tôi nói rằng tôi không có tội. Tại sao tôi lại phải cải tạo? Tôi vốn dĩ là một công dân tốt, là một nhà văn. Ở 4 đại giam, tất cả những vị giám thị đều mang quân hàm đại tá, đã từng khuyên nhủ tôi, và họ không khuyên nhủ tôi được. Họ đã biệt giam tôi 2 lần, mỗi lần 3 tháng, mà họ không khuất phục được tôi, họ không khuyên nhủ được tôi. Còn tôi về đây, bây giờ mặc dù bị tạt, nhưng bên cạnh tôi có vợ tôi, con tôi, có những đồng chí đồng sự của tôi, và tôi nghe được tiếng, nói chuyện được với những cơ quan truyền thông quốc tế, với đồng bào hải ngoại Việt Nam đã và đang giúp đỡ chúng tôi. Khi mà vị còn nói rằng tôi cải tạo đi, nhận tội đi để vị giúp cho một ít tiền, vị giúp cho một cái khoản miễn thi hành luật quản chế, thì quả thật vị lô mịch. Nhưng tôi đã nói như vậy và ông ta đã không dám nói tối tới tôi là hết. Đến 1 rưỡi thì tôi được trở về với gia đình. Và hôm nay, sau khi đã nói chuyện với tất cả những cơ quan truyền thông, ví dụ như BBC, RFA, tôi được hân hạnh nói chuyện với tất cả quý vị.
Vâng, thưa anh, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, anh vừa rồi có nói tới cái vấn đề biệt giam, và anh cũng đã từng bị biệt giam có thể nói là rất là nhiều tháng, dường như 6 tháng ở Hà Nội và có 3 tháng gì nữa ở một cái trại khác. Thế thì anh có thể mô tả sơ qua cho quý thính giả ở đây biết được về cái cuộc sống ở trong cái trại ở trong cái tù biệt giam nó như thế nào thưa anh?
Tôi bị biệt giam trong một cái xà lim gần khoảng 6 mét vuông, ở đấy không có toilet, mà toilet là một cái bô, không biết các quý vị ở hải ngoại có tưởng tượng cái bô không. Ở Việt Nam thì chúng tôi gọi là cái bô, một cái bô bằng nhựa, nó đựng được khoảng 10 lít nước thế thôi, và tôi đã phải đại tiện vào đấy, tiểu tiện vào đấy, và hàng ngày phải chờ đến buổi sáng khi mà viên cai ngục đến mở cửa, tôi phải bê nó và chạy thật nhanh ra ngoài để đổ vào cống, rửa sạch nó, đưa vào buồng cho những lần tiếp theo. Tôi bị biệt giam trong buồng giam như vậy 24 giờ trên 24 giờ, mỗi một mình thôi, không có tiếp xúc với ai, không nói chuyện với ai, và ăn cũng khang khổ vô cùng. Chúng tôi không được nhận tiếp tế của gia đình, cơm trại, rau trại, ăn như vậy trong 3 tháng đồng hồ, và sau đó tôi còn bị thêm 3 tháng nữa, tức là 6 tháng. Việc chăm như vậy rất dễ con người dẫn đến chết. Tại sao? Bởi vì cái người ấy không được nói chuyện với ai, không trao đổi với ai, không nhìn thấy bóng dáng của ai cả, ngoài một lần, ngày hai lần viên cai ngục thì các vị thấy nó dã man như thế nào. Stress là đúng, bởi vì nếu không có tinh thần, người ta có thể dễ bị tâm thần, bị điên loạn trong một cái tình cảnh giam như vậy.
Trong phòng giam thì có ánh sáng không thưa nhà văn?
Trong phòng giam không có ánh sáng, không một chút ánh sáng nào.
Có đủ không khí không ạ?
Ánh sáng của thiên nhiên cũng không lọt vào. Một cửa sổ rất là bé, mà cái cửa sổ này thì lại còn bị lưới sắt trăng kín. Tôi không đọc được một chút gì cả, không sách, không vở, không báo chí, không bút, không giấy, và nếu có thì cũng không thể đọc được, bởi ánh sáng nó tối lờ mờ. Cái đó sẽ làm cho con mắt người ta bị hư hỏng khi được ra ngoài.
Vâng, thế còn không khí thì sao? Chắc là cũng cảm thấy rất là ngột ngạt, nhất là lại ở trong đó lại có cái bô của mình nữa.
Vâng, kể ra thì không khí rất là ô nhiễm, nhưng những cái khác còn khổ hơn, cho nên tôi chỉ kể những cái khổ hơn cái không khí được ô nhiễm thôi. Tất nhiên, vâng, không ai có thể sống với cái không khí ô nhiễm như vậy, chỉ có điều là nó vẫn chưa khủng khiếp bằng cái việc cô đơn 24/24, mắt không có ánh sáng để nhìn.
Vâng, thế còn cái chuyện mà rắn rết hay là chí rận nó thì chắc chắn là phải có, phải không ạ?
Ô trời ơi, côn trùng, vâng, côn trùng là một cái mà
mỗi
mà tôi cũng không kể ra, bởi vì tôi nghĩ rằng các quý vị rất ít thời gian, và nó cũng không phải là những điều đặc biệt, nhưng nếu nói nó thì côn trùng gồm những chuột, dán và kiến. Những cái đó thì những con vật đó thì nó bò ngay trên chân tôi, ngay ở đầu của tôi, và nhiều lúc làm tôi ghê người, nhưng dần dần sơ tất cả quý vị sống trong một điều kiện như vậy thì cũng phải quen thôi. Tôi cũng xin mạo muội thú nhận với quý vị rằng tôi đã định tự tử. Tôi nghĩ rằng tôi tự tử sẽ rất có lợi cho phong trào dân chủ. Cái chết của tôi sẽ tố cáo cái sự tàn ác của chính quyền cộng sản đối với chủ nhân chính trị. Tôi đã xé áo thắt được hai cái dây và đã một lần treo buộc nó lên cửa sổ. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi phải sống. Tôi sống sẽ có lợi hơn tôi chết. Vì vậy tôi đã sống và trở về hôm nay. Khi tất cả các cơ quan truyền thông hỏi tôi rằng nhà văn sẽ làm gì trong tương lai, tôi nghĩ rằng tôi sẽ biết, tôi sẽ nói sự thật. Tôi nói 6 tháng trăm tiền của tôi. Tôi nói chế độ hà khắc của cái nhà tù, nhà cầm quyền độc tài này để nhân dân được biết, để thế giới được biết. Tôi nói về cái sự xảo trá của cơ quan truyền thông cộng sản, và tôi nói về những con người thực sự anh hùng, thực sự tin tưởng vào lý tưởng và cương quyết bảo vệ lý tưởng của mình. Ví dụ như anh Hải Đức Cày, luật sư Lê Quốc Quân, tôi phải nói với họ, tôi biết với họ, để tất cả chúng ta cùng nhìn thấy những con người kiên trì, kiên gan, dũng cảm, và cũng đồng thời nhìn thấy sự tàn ác trong các nhà tù của chế độ độc tài cộng sản.
Vâng, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Trước khi từ giã quý thính giả đó, thì anh có muốn nói đôi lời chót trước khi từ giã hay không, thưa anh?
Vâng, tôi muốn nói những lời bình thường thôi, như là trao đổi với tất cả chúng ta. Những lời chân thành của tôi, cuộc đấu tranh này rất gian khổ và rất dài. Tôi mong tất cả chúng ta cùng hợp lực để bước thật vững, thật chắc và có đủ sức bước nhanh, bước dai trên con đường mà chúng ta chọn. Bởi vì dân chủ, nhân quyền, nhà cái đích mà loài người phải đạt đến, đặc biệt là dân tộc Việt Nam, nhân dân Việt Nam phải đạt đến, bởi vì chúng ta đã bị tước bỏ dân chủ, nhân quyền khá lâu rồi, nhân dân đã mất nó khá lâu rồi, và bây giờ nhu cầu phải có nó trong nhân dân cũng phải lớn, và chúng ta có trách nhiệm phải làm được điều đấy.
Dạ vâng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh đã cung cấp cho chúng tôi những cái tin tức rất là quý giá về những cái nhà tù của cộng sản mà anh là một cái nhân chứng rất là sống động, và chúng tôi cũng rất là cảm phục khi mà nghe anh thuật lại những cái gian khổ mà anh phải chịu đựng ở trong tù, nhưng mà vẫn giữ được một cái tinh thần sắt đá, tức là quyết tâm đấu tranh, cho dù là sau đó có bị như thế nào đi chăng nữa. Vâng, những cái sự can đảm của các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước cũng là những cái động lực rất là mạnh để mà giúp chúng tôi ở hải ngoại này yểm trợ cũng như là đấu tranh. Vâng, xin chân thành cảm ơn anh và kính chúc anh được chân cứng đá mềm, nhất là được phục hồi sức khỏe trong những cái ngày tháng sắp tới. Vâng, và chúng tôi cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Vâng, xin kính chào nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, kính chào quý thính giả. Dạ.
Chào tất cả các anh, chào tất cả quý vị.
Vâng.